Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa năm 2020 sau hội nghị thường niên 2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Cửa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Roma, Bộ Truyền giáo trình bày thống kê về giáo hội Công giáo. Trên thế giới, bình quân cứ 3.210 giáo dân Công giáo thì có một linh mục. Và hiện nay, Âu Châu vẫn là đại lục có nhiều nhất về số linh mục và tu sĩ. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã công bố thống kê về giáo hội nhân ngày Thế giới Truyền giáo Chúa Nhật 18 tháng 10. Theo đó, trên thế giới, hiện có khoảng 414.000 linh mục, trong khi số tín hữu Công giáo là 1.329.000.000 người, theo thống kê tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Ngoài ra, giáo hội có 47.500 phó tế vĩnh viễn và 641.660 nữ tu. Số thừa sai giáo dân và giáo lý viên là 376.200 người, còn số này liên tục gia tăng, cũng như số phó tế vĩnh viễn. Tính đến cuối năm 2018, giáo hội có 5.377 giám mục, tức là ít hơn 12 vị so với năm 2017 trước đó. Nói chung, số linh mục, tu sĩ và giáo lý viên giảm sút tại Bắc Mỹ và Âu Châu, trong khi gia tăng tại Phi Châu và Á Châu. Phần lớn các tín hữu Công giáo sinh sống tại Mỹ Châu, bỏ xa con số tại Âu Châu và Phi Châu. Tuy nhiên, trong số 414.000 linh mục của giáo hội, có gần 171.000 tại Âu Châu và gần 122.500 vị tại Mỹ Châu, sau đó là 68.265 linh mục tại Á Châu và Phi Châu có gần 48.000 linh mục. Trong giáo hội có gần 116.000 chủng sinh. Âu Châu vẫn đứng đầu về số nữ tu với gần 224.250 chị, tiếp đó là Á Châu có hơn 174.000 nữ tu, thứ ba là Mỹ Châu có 160.000 chị. Phần lớn các phó tế vĩnh viễn là tại Mỹ Châu, nhất là tại Hoa Kỳ với 31.110 thầy, sau đó là Âu Châu có 15.000 phó tế vĩnh viễn, trong khi đó tại Á, Phi và Úc Châu chỉ có từ 350 đến 480 phó tế vĩnh viễn. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp đại đội hiến binh Roma Thánh Phêrô. Sáng ngày 17 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 100 hiến binh thuộc đại đội ở khu vực Roma Thánh Phêrô, đặc trách an ninh quanh Vatican. Ngài cảm ơn và khích lệ họ tiếp tục phục vụ dân chúng trong tinh thần sẵn sàng, khôn ngoan, hy sinh, trung thành với nghĩa vụ. Tại Italia, tuy cùng là lực lượng an ninh, nhưng hiến binh thuộc Bộ Quốc phòng, trong khi cảnh sát quốc gia thì thuộc Bộ Nội vụ. Hiến binh là một binh chủng trong quân đội có vai trò như quân cảnh, nhưng cũng có thể thi hành công việc giữ an ninh trật tự trong xã hội dân sự. Nói nôm na là, hiến binh vừa có thể bắt lính và bắt thường dân, trong khi cảnh sát quốc gia chỉ có thể bắt thường dân phạm pháp. Đầu buổi tiếp kiến, Trung tướng Giovanni Nistri, chỉ huy trưởng ngành hiến binh Italia, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc phục vụ mà anh chị em dành cho tòa thánh, cộng tác với các lực lượng khác của Italia và Vatican để giữ an ninh và trật tự công cộng. Hoạt động được đánh giá cao của anh chị em trong khu vực quanh Vatican giúp các biến cố diễn ra trong yên hèn với sự tham dự của các tín hữu hành hương và du khách từ các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, khi một người gặp một hiến binh, họ ý thức mình có thể cậy dựa vào sự giúp đỡ của hiến binh ấy. Điều đó càng có công trạng khi diễn ra trong âm thầm qua những cử chỉ bé nhỏ và đầy ý nghĩa trong việc phục vụ hàng ngày của anh chị em. Cho dù các cấp trên của anh chị em không thấy những cử chỉ âm thầm ấy, nhưng anh chị em biết rằng Thiên Chúa thấy và không quên những điều ấy. Đức Thánh Cha nhắc nhở các hiến binh rằng, sứ mạng của anh chị em được biểu lộ trong sự tận tụy đối với tha nhân và thúc giục anh chị em hàng ngày đáp lại sự tín nhiệm và lòng quý mến của dân chúng đối với anh chị em. Tôi khuyến khích anh chị em hãy trở thành những người cổ võ các công dân trách nhiệm bần bật quyền sống qua sự dấn thân bảo vệ an ninh và sự an toàn của con người. Tìm Madrid, Tây Ban Nha, các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh làm thừa sai. Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, nhắc lại rằng, từ tháng 7 năm tới, các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh sẽ thực tập kinh nghiệm làm thừa sai trong vòng một năm tại các nước trên thế giới trong chương trình thụ huấn. Đức Tổng Giám mục Auza, người Philippines, nguyên là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York trước khi được chuyển về Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 10 vừa qua để trình bày về Ngày Thế Giới Truyền Giáo Chủ Nhật 18 tháng 10, Đức Tổng Giám mục nói, bây giờ chúng tôi có một năm truyền giáo, tôi nghĩ đây là điều rất tốt. Kể từ tháng 7 năm tới 2021, các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh sẽ thi hành kinh nghiệm này tại các xứ truyền giáo. Ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco về năm truyền giáo này đã được chuyển tới Đức Tổng Giám mục, Giám đốc trường ngoại giao Tòa Thánh hồi tháng 2 năm nay. Ngài muốn các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh có thêm kinh nghiệm mục vụ về truyền giáo, ngoài những kinh nghiệm về giáo phận nguyên quán của mình. Tòa Thánh hiện có 114 tòa sứ thần hoặc tòa thẩm sứ, duy trì quan hệ với 185 nước trên thế giới, cùng với 9 nhiệm sở ngoại giao các tổ chức quốc tế. Đức Tổng Giám mục Auza cho biết, năm tới đây, Tòa Thánh sẽ khánh thành 2 tòa sứ thần mới. Tin Warszawa, Ba Lan, số chủng sinh tại Ba Lan tiếp tục giảm. Số chủng sinh tại Ba Lan tiếp tục giảm sút, tuy vẫn chiếm hàng đầu trong số các nước Âu Châu. Theo tin của Hội đồng các giám đốc chủng viện tại Ba Lan phổ biến ngày 14 tháng 10 vừa qua, bắt đầu niên học mới có 438 tân chủng sinh bắt đầu hành trình thụ huấn để làm linh mục, tức là ít hơn 60 thầy so với năm ngoái 2019. Tổng cộng, giáo hội công giáo tại Ba Lan hiện có 2.556 đại chủng sinh, so với 7.465 thầy cách đây 16 năm, năm 2004, tức là giảm hơn 4.900 thầy. Năm nay có 289 tân chủng sinh của các giáo phận và 149 tu sinh mới của các dòng tu. Chủng viện giáo phận Tạc Nô ở miền Nam Ba Lan có số tân chủng sinh đông nhất là 26 thầy. Trong số các dòng nam, tu sinh đông nhất là 25 thầy thuộc dòng Đà Minh. Tin Fulda, Đức Quốc, cựu giám mục Fulda phê bình con đường công nghị. Đức cha Hans Josef Angermissen, nguyên giám mục giáo phận Fulda bên Đức Quốc, phê bình con đường công nghị của giáo hội tại nước này. Con đường công nghị hiện có 230 tham dự viên, trong đó có 69 giám mục, nhằm cải tổ giáo hội công giáo tại Đức trong 4 lĩnh vực, việc thực thi quyền bính trong giáo hội, vai trò phụ nữ, đời sống linh mục, và luân lý tính dục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo Die Tagesspost số ra ngày 14 tháng 10 vừa qua, Đức cha nói, đối với tôi, hành trình công nghị này có tính chất quá chính trị giống như tại Quốc hội Liên bang, và rốt cuộc, người ta sẽ dùng chế độ đa số phiếu để quyết định đâu là chân lý. Nhưng trong giáo hội, đây là điều không thể được. Đa số phiếu không phải là yếu tố để quyết định về chân lý. Đó cũng là điều mà Đức cha Angermissen thấy rõ qua các cuộc nói chuyện của ngài trong cuộc viếng thăm tại Roma vừa qua. Hồi đầu tháng 10 này, Đức Nguyên Giám mục Giáo phận Phù Đà đã đến thăm Roma và đã gặp Đức Thánh cha Francisco. Qua câu chuyện, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lo âu về tình hình giáo hội công giáo tại Đức và than phiền là không có phản ứng gì về lá thư ngài gửi Cộng đoàn Dân Chúa tại Đức hồi tháng 6 năm nay. Trong thư, Đức Thánh Cha đã cảnh giác rằng các cuộc thảo luận về việc cải tổ giáo hội tại Đức quá chú trọng về những đề tài cơ cấu và chính sách của giáo hội, thay vì quan tâm tới tình trạng mất đức tin và cần phải đặc biệt phái truyền giảng tin mừng ở vị trí trung tâm của các cuộc thảo luận. Đức cha Anger Misson cũng nhận xét rằng, trong tất cả các giáo phận tại Đức cần tìm ra một con đường rõ ràng liên kết chúng ta và ở trên cùng con đường với giáo hội hoàn vũ. Nếu không đồng ý với nhau về vị thế tối thượng của công cuộc loan báo tin mừng, thì con đường công nghị chỉ chữa trị những triệu chứng mà không chữa bệnh thực sự. Cần phải thực sự đi về nguồn. Đó là điều quan trọng quyết định cho một nữa mà càng ngày người ta càng mất đức tin và sự liên hệ với Chúa. Đức cha Anger Misson làm giám mục giáo phận Fulda trong 17 năm từ năm 2001 đến năm 2018. Tin Vatican, thêm 7 vệ binh Thụy Sĩ nhiễm coronavirus. Có thêm 7 vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican bị nhiễm coronavirus, nâng tổng số vệ binh bị nhiễm lên tới 11 người. Thông cáo công bố hôm 15 tháng 10 vừa qua cho biết, những vệ binh bị lây nhiễm bị cách ly ngay, và các cuộc xét nghiệm tiếp đó đang được thực hiện. Ban chỉ huy đoàn vệ binh cho biết, các biện pháp ngăn chặn lây lan coronavirus do Phủ Thống đốc Vatican ban hành được áp dụng nghiêm ngặt và đồng thời tìm cách giảm bớt những nguy cơ lây lan tại những nơi các vệ binh phục vụ. Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh kêu gọi chống bài người nước ngoài. Đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Ivan Zekovic kêu gọi bảo vệ những người di dân dễ bị tổn thương nhất, chiến đấu chống nạn bài người nước ngoài và đề cao vai trò phụ nữ. Đức Tổng Giám mục bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc hội thảo quốc tế hôm 15 và 16 tháng 10 vừa qua do Ủy ban Công giáo Quốc tế về di dân tổ chức tại Geneva về đề tài cuộc khủng hoảng COVID-19, suy nghĩ lại vai trò của người di dân và tính dị động của con người để đạt tới những mục tiêu phát triển dài hạn. Đức Tổng Giám mục Zekovic người Slovenia nhận xét rằng, trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay, người ta thấy có sự gia tăng những vụ kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài, chống người di dân và tị nạn. Người di dân gặp nhiều khó khăn khi xin viện trợ về y tế và cảm thấy thái độ bực bội mà nhiều nước tiếp cư tỏ ra đối với họ, mặc dù thị trường tại nhiều nước tân tiến cần đến lao động của những người nhập cư. Theo Đức Tổng Giám mục Zekovic, thái độ hai cân hai lượng xuất phát từ quan niệm coi những lợi lộc kinh tế hơn con người, mặc dù trong thời kỳ giới nghiêm vì coronavirus, nhiều công nhân cần thiết chính là những người di dân. Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Zekovic nhắc đến điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong thông điệp mới của ngài Fratelli Tutti. Những người di dân có cùng phẩm giá nội tại như mọi người, và họ có thể là một món quà. Vì thế, cần phải thay đổi cái nhìn về người di dân, nhìn nhận họ như một cơ hội để làm cho mọi người được phong phú và phát triển toàn diện. Đức Tổng Giám mục, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva cũng đề cập đến những người di dân dễ bị tổn thương và nói rằng, đại dịch COVID-19 đã cho thấy rõ hơn những chênh lệch và chia rẽ giữa các quốc gia và trong cùng một nước, cũng như xu hướng khép kín vào mình hoặc cổ bỏ những ý thức hệ quốc gia chủ nghĩa và ích kỷ như những giải pháp. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy không ai có thể an toàn bao lâu tất cả mọi người chưa được an toàn. Và vì thế, điều hết sức quan trọng là đảm bảo một câu trả lời nhân bản hơn cho vấn đề di cư. Làm sao để những người di cư được hoàn toàn hội nhập không những trong các biện pháp đối phó với tình trạng khẩn trương về y tế, nhưng cả trong những nỗ lực tái thiết các cộng đoàn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày Thư Mục Vụ gửi Cộng đồng Dân Chúa năm 2020, sau Hội nghị Thường niên năm 2020 của Hội đồng Giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, Hội nghị thường niên năm 2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã kết thúc hôm 16 tháng 10 vừa qua, cách tốt đẹp và bình an. Sau hội nghị này, các giám mục Việt Nam đã gửi đến Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam thư mục vụ. Toàn văn như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam, thư gửi Cộng đồng Dân Chúa. Anh chị em thân mến. 1. Trong tông hiến Venerabilium Nostrorum, ngày 24 tháng 11 năm 1960, Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 công bố việc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Năm nay, 2020, chúng ta kỷ niệm 60 năm sự kiện đáng nhớ này. Chúng tôi vui mừng được gặp gỡ nhau trong hội nghị thường niên tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể cộng đồng dân Chúa và mong muốn chia sẻ cùng anh chị em vài tâm tình về đời sống và sứ mệnh giáo hội. 2. Trong tông thư Jam in Pontificatus, Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 viết, từ nay hầu hết các giáo phận ở Việt Nam sẽ do các giám mục bản quốc quản trị. Sự kiện đó minh chứng cách hùng hồn, sự trưởng thành và khả năng của hàng giáo sĩ bản xứ, nay đã đông đúc và được huấn luyện đầy đủ. Tại thời điểm đó, ở Việt Nam có khoảng 1,5 triệu người Công giáo thuộc 17 giáo phận. Ngày nay trên toàn quốc có khoảng 7 triệu trong 27 giáo phận. Đây là dấu hiệu sự trưởng thành và phát triển của giáo hội Công giáo tại Việt Nam, mặc dù việc loan báo tin mừng vẫn còn nhiều giới hạn. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa là nguồn mọi ân phúc, và tri ân các bậc tiền nhân về di sản cao quý các ngài để lại bằng mồ hôi và nước mắt, đôi khi bằng cả máu đào minh chứng niềm tin. Tâm tình tri ân đích thực không chỉ mời gọi chúng ta đón nhận, mà còn phải sống, khai triển và chuyển tải di sản các ngài để lại, cách riêng là sự hiệp thông trong giáo hội, và sứ mệnh là muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. 3. Từ khi thiết lập hàng giáo phẩm tới nay, dù phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam vẫn luôn duy trì sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàng Vũ, cũng như giữ gìn sự hiệp thông trong giáo hội tại quê nhà. Mỗi người chúng ta cần ý thức đóng góp phần mình vào việc xây dựng sự hiệp thông đó, như Thánh Phaolô kêu gọi. Xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi cũng rất quan tâm đến những lệch lạc trong đời sống đức tin, nơi một vài phong trào đạo đức, có thể do thiếu hiểu biết giáo lý, hoặc do những bất cập trong các hoạt động mục vụ tại một số giáo xứ. Vì thế, xin anh em linh mục, với đức ái mục tử, hãy nỗ lực đồng hành với anh chị em trong các giáo xứ, nhằm giúp họ trở thành những môn đệ và tông đồ thực thụ của Đức Giê-xu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống của tất cả mọi người. 4. Hiệp thông trong giáo hội là để cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Thật vậy, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Với tinh thần đó, trong những ngày này, chúng tôi kêu gọi anh chị em tích cực tham gia vào việc cứu trợ nạn nhân bão lụt tại miền Trung. Đồng thời, để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, chúng ta hãy tuân thủ những quy định về y tế và góp phần với toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh. 5. Để bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống, Chúng tôi cũng muốn lưu ý anh chị em về việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Trong thế giới ngày nay, các phương tiện truyền thông hiện đại là khí cụ hữu hiệu để mở rộng tâm trí, kết nối yêu thương và gia tăng tình liên đới. Đáng tiếc là có nhiều người sử dụng các phương tiện truyền thông để gây chia rẽ hơn là hiệp nhất, gieo rắc hận thù hơn là tình yêu, cổ vũ lầm lạc hơn là chân lý. Là người Công giáo, chúng ta phải sử dụng các phương tiện truyền thông để phục vụ chân lý, tình yêu và hiệp nhất, để đóng góp cho sự phát triển toàn diện của con người. Mới đây, ngày 10 tháng 10 năm 2020, tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco Assisi, Carlo Acutis được tuyên phong chân phước. Ngài là mẫu gương tiêu biểu cho chúng ta trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại. 6. Thế giới kỹ thuật số cũng là ngôi nhà thân thương của người trẻ. Giáo hội luôn quan tâm đến người trẻ. Vì thế, Giáo hội Việt Nam dành 3 năm 2019 đến 2022 để tập trung vào mục vụ giới trẻ. Chủ đề mục vụ của năm 2021 tới đây là đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Gia đình là nơi người trẻ tập sống tương quan căn bản với Thiên Chúa trong cầu nguyện, tương quan hiếu thảo với cha mẹ, và tương quan huynh đệ với anh chị em trong nhà. Gia đình cũng là nơi người trẻ học tập những đức tính nhân bản như trung thực, quảng đại, phục vụ, tinh thần trách nhiệm. Ước mong các bạn trẻ cùng với cha mẹ mình vun đắp gia đình thành ngôi nhà cầu nguyện, mái ấm yêu thương và nơi đào tạo con người trưởng thành toàn diện. Chúng ta đang sống trong tháng Mân Côi. Xin Đức Mẹ Mân Côi giúp chúng ta biết noi gương mẹ, thừa vâng với lời Chúa và trở thành sứ giả loan báo tin mừng cho người khác bằng đời sống chan chứa yêu thương và dấn thân phục vụ. Làm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế. Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giáo phận Mỹ Tho. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa năm 2020 sau hội nghị thường niên năm 2020 của Hội đồng Giám mục. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người sa đốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lệ luật, giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng, giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau khi Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, và sau khi chính họ cũng đã phải thua, nhóm Pha-ri-sêu lại muốn ra tay một lần nữa. Lần trước là người Pha-ri-sêu đứng ra đại diện để hỏi, còn lần này là một người thông luật. Họ đặt vấn đề, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất? Chúng ta biết, sách luật của người Do Thái gồm 613 điều. Các kinh sư phân ra 365 điều không được làm. Con số này đúng bằng với số ngày trong một năm, và 248 điều phải làm. Con số này bằng số bộ phận trong cơ thể con người, theo quan niệm thời đó. Đối với những người sùng đạo, đặc biệt là nhóm Pharisêu, thành phần coi luật lệ là số một thì luôn dạy người khác rằng, tất cả 613 điều đều quan trọng. Trong trường hợp này, nếu Đức Giê-xu coi điều này hơn điều kia, họ sẽ vì thế mà bắt bẻ người coi thường luật pháp. Tuy nhiên, vượt trên dự tính của những kẻ gài bẫy, Đức Giê-xu dựa trên truyền thống kinh thánh để đưa ra điều răn quan trọng nhất là phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Bên cạnh đó, điều răn thứ hai cũng không kém phần quan trọng là phải yêu người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu kết luận, tất cả luật Mô-xê và sách các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Kết luận của Đức Giê-xu đã hoàn toàn làm cho những kẻ cố ý gài bẫy người phải tâm phục khẩu phục. Một cách nào đó, Đức Giê-xu không đi ngược lại với chủ trương của nhóm Pha-ri-sêu, coi tất cả lề luật là quan trọng. Theo người, yêu mến Thiên Chúa là điều quan trọng nhất, và yêu người thân cận cũng quan trọng như thế. Tuy nhiên, chúng ta không được phép tùy chọn một trong hai điều răn này, vì khi dành hết tâm lực để yêu mến Thiên Chúa và thờ phượng Ngài, người ta cũng phải hết mình yêu thương tha nhân như vậy. Tình yêu không phải là một thứ tình cảm tùy hứng, thích làm thì làm, không thích thì thôi. Tự nó không cho phép sự nửa vời, mà luôn luôn đòi phải đi cho tới cùng. Nói cách khác, luật yêu thương giống như bất cứ cái gì cũng đều có hai mặt, bên ngoài và bên trong, hay là hướng nội và hướng ngoại. Thiếu đi một trong hai mặt thì sự việc không còn trọn vẹn. Ở đây, luật yêu thương bao gồm hai lĩnh vực, hướng lên Thiên Chúa và hướng đến tha nhân. Quả thế, chỉ một mình Thiên Chúa là đấng chúng ta phải yêu mến cách tuyệt đối, trên hết mọi sự, hết sức lực, hết linh hồn và hết cả trí khôn. Có nghĩa là, con người phải đặt Thiên Chúa trên tất cả và dành cho Ngài sự ưu tiên đặc biệt nhất. Tuy nhiên, khi yêu mến Thiên Chúa hết mình, tức là sống cho tình yêu của Thiên Chúa, lòng con người lại thúc đẩy họ vượt ra khỏi chính mình để hướng về người thân cận. Đó là chiều kích hướng ngoại của giới luật yêu thương. Đức Giê-xu không có ý nói về sự so sánh giữa hai lĩnh vực này, về sự hơn kém giữa hai mặt của giới luật yêu thương. Nhưng người muốn chúng ta thấy rõ, hai lĩnh vực đều có cùng một nguồn gốc, đó là tình yêu thương. Tuy mỗi lĩnh vực có giá trị nhất định, có định hướng rõ rệt, có điểm nhấn riêng biệt, và chúng ta không thể bỏ qua một trong hai mặt này. Xã hội chúng ta đang sống, dẫu phát triển nhiều mặt, nhưng cũng có những bước tiêu cực của nó. Trong xã hội kinh tế thị trường, người ta tương tác, ứng xử, trao đổi với nhau dựa trên giá trị của hàng hóa vật chất hoặc qua hợp đồng, hoặc qua việc thuận mua vừa bán. Tất cả những sinh hoạt của xã hội dường như chỉ dựa trên một tiêu chí căn bản là kinh tế và lợi nhuận. Dần dần, tương quan của con người với nhau không còn dựa trên bất cứ giá trị nào khác, nhưng là tiền. Đó là lý do nhiều người, nhiều bạn trẻ đã so đo tính toán trước một hành động. Liệu nó có sinh ra lợi nhuận gì cho mình không? Nếu không thì bỏ qua không làm. Hoặc nó có gây thiệt hại gì cho mình không? Nếu có thì tránh xa. Đó là lý do nhiều người ngày nay, trong đó có nhiều bạn trẻ, không màng tới tôn giáo, bỏ qua việc tham dự thánh lễ, bỏ việc đọc kinh cầu nguyện vì cho rằng những việc đó không phát sinh lợi nhuận gì, không đem đến một chút tiền bạc nào. Cũng đã có thời người ta cho rằng tôn giáo là thứ thuốc phiện ru ngủ quần chúng, chẳng đem lại lợi nhuận kinh tế. Thậm chí còn cho rằng giới tu sĩ linh mục là thành phần ăn bám xã hội. Người ta đã tìm cách dẹp bỏ các nhà dòng, chủng viện, cơ sở tu tập, vân vân. Một cách nào đó, ngày nay nhiều người vẫn còn suy nghĩ như vậy, chỉ vì họ coi lợi nhuận trước mắt luôn luôn là ưu tiên số một. Đang khi đó, cuộc sống của chúng ta đâu chỉ có cơm áo gạo tiền. Những thứ đó là cần thiết vì nó là nhu cầu cơ bản hạ đẳng của con người. Nhưng còn có nhiều điều khác mà thiếu chúng, người ta không thể sống vui, hạnh phúc. Quả thế, nếu không có tình yêu và tự do, con người ta sẽ cảm thấy bất hạnh. Tình yêu là giá trị cao nhất trong đời sống con người. Và như Đức Giê-xu nói trong bài tin mừng hôm nay, nó là nguồn gốc nền tảng của việc tuân giữ lề luật, thứ làm cho xã hội ổn định và phát triển. Khi nói về tình yêu, Thánh Augustino đưa ra ba mức độ hay ba chiều kích. Mức độ thứ nhất là tình yêu thụ động, nghĩa là thích được yêu thương. Đây là cảm xúc tự nhiên dựa trên bản chất vị kỷ của con người. Mức độ thứ hai là chủ động yêu thương, thích bày tỏ tình yêu với người khác, muốn dành tình yêu của mình cho người khác. Đây là mức độ hướng tha, người ta bắt đầu bước ra khỏi chính mình để hướng đến tha nhân. Mức độ thứ ba là yêu theo đúng bản chất và mức độ trọn vẹn nhất của từ yêu. Khi đó, người ta chỉ yêu vì tình yêu. Đây là thứ tình yêu quảng đại vị tha mà các học giả Hy Lạp gọi là agape, loại tình yêu mà Thánh Gioan nhắc tới khi đề cập đến tình yêu của Đức Giê-xu với nhân loại. Chắc chắn, người ta chẳng dễ dàng đạt tới mức độ tình yêu thương thứ ba này. Nhưng đó là cách mà Thiên Chúa đã yêu thương con người. Thiên Chúa đã yêu con người bằng tình yêu ở mức độ cao nhất. Ngài sáng tạo nên con người từ hư không, rồi đã cứu chuộc họ qua người con duy nhất là Đức Giê-xu. Ta có thể nhìn thấy hình ảnh của tình yêu ấy nơi các câu chuyện trong tin mừng, từ người Samari tốt lành, người cha nhân hậu, người mục tử và con chiên đi lạc, vân vân. Đức Giê-xu đã tóm tắt lề luật trong hai điều căn bản là mến Chúa và yêu người. Ngài muốn mời gọi chúng ta yêu thương nhau khi noi gương bắt chước tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin để mỗi chúng ta, một khi nhận ra Thiên Chúa yêu thương mình như vậy, cũng biết bày tỏ tình yêu với tha nhân, nhất là với những người nghèo khó. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mỗi người do bí tích rửa tội được kêu gọi trở thành một sự hiện diện sinh động trong xã hội, linh hoạt xã hội bằng tin mừng và bằng nhựa sống của Chúa Thánh Linh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 2.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp, trưa Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 29 thường niên năm A, kể lại việc Chúa Giêsu trả lời cho những người đặt câu hỏi để gài bẫy Ngài. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù alle prese con l'ipocrisia dei suoi avversari.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chống lại sự giả hình của những người chống đối Ngài. Họ ca ngợi Ngài nhiều điều, nhưng rồi đặt một câu hỏi gài bẫy để gây khó khăn và để làm cho Ngài bị mất uy tín trước mặt dân. Họ hỏi Ngài, có được phép nộp thuế cho Hoàng đế Caesar hay không? Thời đó tại Palestine, sự thống trị của đế quốc Roma không được dân chúng dùng thử, vì họ là những người xâm lăng và họ cũng có lý do tôn giáo nữa. Việc tôn thờ Hoàng đế cũng được làm nổi bật với hình của ông trên đồng tiền. Đối với dân chúng, đó thực là một điều xúc phạm đến Thiên Chúa của Israel. Những người đối thoại với Chúa Giêsu xác tín rằng không có lối thoát nào cho vấn nạn của họ, hoặc là đồng ý hoặc là không. Nhưng Chúa biết sự nham hiểm của họ và Ngài thoát khỏi cạm bẫy. Ngài yêu cầu họ cho xem một đồng tiền thuế. Ngài cầm tiền trong tay và hỏi xem hình in trên đồng tiền là của ai. Họ trả lời là của Caesar. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời, vậy hãy trả cho Caesar những gì thuộc Caesar và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Với câu trả lời như thế, Chúa Giêsu đặt mình lên trên cuộc tranh luận. Một đảng, Ngài nhìn nhận cần trả thuế cho Caesar về hình trên đồng tiền là của ông. Nhưng nhất là, Ngài nhắc nhở rằng mỗi người đều mang trong mình một hình ảnh khác, hình ảnh Thiên Chúa, và vì thế, mỗi người đều mắc nợ cuộc sống của mình đối với Chúa và chỉ mình Chúa mà thôi. Trong phán quyết ấy của Chúa Giêsu, không những có tiêu chuẩn phân biệt giữa lãnh vực chính trị và tôn giáo, nhưng còn cho thấy những đường hướng rõ ràng trong sứ mạng của các tín hữu thuộc mọi thời đại, cả thời này nữa. Trả thuế là một nghĩa vụ của công dân, cũng như việc tuân giữ những luật lệ công chính của quốc gia. Đồng thời, cần khẳng định quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống con người và trong lịch sử, tôn trọng quyền của Chúa trên những gì thuộc về Ngài. Từ đó, phát sinh sứ mạng của giáo hội và các tín hữu Kitô là nói về Thiên Chúa và làm chứng về Chúa cho những người nam nữ trong thời đại của mình. Mỗi người do bí tích rửa tội được kêu gọi trở thành một sự hiện diện sinh động trong xã hội, linh hoạt xã hội bằng tin mừng và bằng nhựa sống của Chúa Thánh Linh. Vấn đề ở đây là khiêm tốn dấn thân và đồng thời can đảm đóng góp phần của mình vào việc xây dựng nền văn minh tình thương, trong đó có công lý và tình huynh đệ hiển trị. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
Maria Santissima, aiuta tutti a fuggire ogni ipocrisia e ad essere cittadini onesti e costruttivi, e sostenga noi discepoli di Cristo nella missione di testimoniare che Dio è il centro e il senso della vita.
Xin Đức Mẹ Maria rất thánh giúp tất cả chúng con xa tránh mọi sự giả hình và trở thành những công dân lương thiện và xây dựng. Xin Mẹ giúp chúng con thành những môn đệ của Chúa Kitô, trong sứ mạng làm chứng cho Thiên Chúa là trung tâm và là ý nghĩa của cuộc sống. Kể đó, Đức Thánh Cha phướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum siavit Mariae.
Et concepit et Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut divine ficiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnazione cognovium, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la giornata missionaria mondiale, che ha per tema Eccomi, manda me tessitori di fraternità. È bella questa parola tessitori. Ogni cristiano è chiamato ad essere un tessitore di fraternità.
Hôm nay chúng ta cử hành ngày thế giới truyền giáo có chủ đề là: Này con đây, xin hãy Sài Gòn, những người kết dệt tình huynh đệ. Thật là đẹp từ những người kết dệt. Mỗi Kitô hữu được kêu gọi trở thành những người dệt nên tình huynh đệ. Đặc biệt là các thừa sai nam nữ, linh mục, giáo dân, tu sĩ đang gieo vãi tin mừng trong cánh đồng rộng lớn của thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và nâng đỡ cụ thể cho họ. Trong bối cảnh này, tôi cũng cảm tạ Chúa vì sự giải thoát từ lâu cho cha Pierluigi Macali. Chúng ta hãy chào mừng cha bằng tràng pháo tay. Cha bị bắt cóc cách đây 2 năm tại Niger. Chúng ta cũng vui mừng vì cùng được trả tự do với cha cũng có 3 con tin khác. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các thừa sai và các giáo lý viên, cho cả những người bắt hại họ hoặc bị bắt cóc tại nhiều nơi trên thế giới. Linh mục thừa sai Macali, 59 tuổi, người miền Bắc Italia, thuộc hội thừa sai Phi Châu, được trả tự do hôm 9 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Tôi muốn gửi một lời khích lệ và nâng đỡ các ngư phủ bị bắt từ hơn 1 tháng nay tại Libya và gia đình họ. Với lòng tín thác nơi Đức Mẹ là sao biển, họ hãy giữ vững niềm hy vọng có thể sớm gặp lại những người thân yêu. Tôi cũng cầu nguyện cho các cuộc thương thảo đang tiến hành trên bình diện quốc tế để các hoạt động này quan trọng đối với tương lai của Libya. Anh chị em thân mến, đã đến lúc ngưng mọi hình thức thù nghịch, đố kỵ và dành ưu tiên cho cuộc đối thoại mang lại hòa bình, sự ổn định và thống nhất của đất nước Libya. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong thinh lặng cho các ngư phủ và cho Libya.
Fratelli e sorelle, è giunta l'ora di fermare ogni forma di ostilità, favorendo il dialogo che porti alla pace, alla stabilità e all'unità del paese. Preghiamo insieme per i pescatori e per la Libia, in silenzio.
Rồi Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu hành hương và đặc biệt là cộng đoàn các tín hữu người Peru ở Roma.
Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. Particolare saluto e benedico con affetto la comunità peruviana di Roma, qui radunata con la venerata immagine del Signor de los Milagros. Un applauso alla comunità peruviana.
Họ đã mang ảnh Chúa làm phép lạ đến quảng trường Thánh Phêrô để dự buổi đọc kinh truyền tin. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.